Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 4 tháng 12 đã phát đi một loạt các thông điệp chỉ trích Trung Quốc, trong đó có vấn đề quân sự hóa Biển Đông, gieo hy vọng cho người Việt. Trên trang Twitter chính thức với gần 17 triệu người theo dõi, ông Trump viết, xin trích, Trung Quốc có hỏi chúng ta việc họ phá giá đồng nội tệ, khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh, đánh thuế nặng vào các sản phẩm của chúng ta vào nước họ, Mỹ không đánh thuế họ, hay xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông. Tôi không nghĩ như vậy. Đoạn tweet mà truyền thông quốc tế cho là thách thức Trung Quốc của Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ đã được hàng chục nghìn người thích và chia sẻ. Nhà quan sát Nguyễn Đình Hà từ trong nước nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam có hưởng lợi từ các động thái mạnh mẽ của ông Trump với Bắc Kinh. Nhà hoạt động trẻ từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam nói thêm.
Cái động thái của ông ấy với Trung Quốc ấy, nó thể hiện cái sự cứng rắn của ông với Trung Quốc, nhưng mà ngay trong cái cương lĩnh tranh cử của ông ấy, ông cũng có nói sự mạnh miệng này. Nó không phải là những cái lời lẽ ngoại giao đưa đẩy chung chung nữa, mà nó là hành động thực tế. Trước bất cứ những hành động leo thang căng thẳng nào của Trung Quốc ở cái khu vực này thì cũng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi họ hành động.
Theo ông Hà, dưới tân chính quyền sắp tới, nếu Mỹ tiếp tục sự hiện diện ở Biển Đông, nó sẽ giúp giảm áp lực mà phía Trung Quốc gây nên cho các nước có cùng tranh chấp như Việt Nam. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông của nhà nước Trung Quốc mới cho biết rằng năm ngoái các tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ đã tiến hành hơn 700 cuộc tuần tra ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước. Về thông điệp của ông Trump, tờ Giáo dục Việt Nam viết rằng động thái mới nhất của Donald Trump về Biển Đông không thể xem thường. Tờ báo từng đối đầu với báo chí Trung Quốc, trong đó có tờ báo theo tư tưởng dân tộc Hoàn Cầu Thời báo về quan hệ Việt-Mỹ và Biển Đông, trích dẫn Ankit Panda, một biên tập viên của tạp chí The Diplomat, cho rằng nhận xét ngắn gọn mới nhất của ông Trump về Biển Đông có thể quan trọng hơn những gì mọi người nghĩ. Trong khi đó, nhà hoạt động trẻ Nguyễn Đình Hà nói rằng việc ông Trump khẳng định lại vấn đề Biển Đông trên Twitter của ông ấy thì là một điều hiển nhiên vì Mỹ có lợi ích quốc gia quan trọng ở vùng biển tranh chấp này. Ông Hà nói thêm rằng người Việt có quyền hy vọng vào hành động của Tổng thống đắc cử Mỹ trong thời gian tới. Cựu ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập nói thêm.
Nhiều người ta thấy rằng là trong 8 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Obama thì mọi thứ nó vẫn cứ trôi qua đều đều và Trung Quốc thì vẫn cứ lấn lướt ở trên Biển Đông. Vai trò của Mỹ ở đây thì cũng chỉ thông qua lời nói hay là một số lần có như thực hiện cái quyền tự do hàng hải hay tự do hàng không ở trên Biển Đông thôi, chứ không có những cái sự mạnh dạn như ông Donald Trump. Ông Donald Trump theo như nhiều người đánh giá là con người của hành động, và ông ấy nói là ông ấy làm và làm rất quyết liệt, không có đong đưa gì cả, không có ý nhị theo kiểu ngoại giao gì.
Theo ông Hà, ngoài việc đề cập tới Biển Đông trong đoạn tweet chỉ trích các chính sách kinh tế và đối ngoại của Trung Quốc, cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cũng giống như một cái tát vào mặt Trung Quốc. Trong khi đó, trả lời an tôn của VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 12, tiến sĩ Tạ Văn Tài, một nhà nghiên cứu về Biển Đông từ Đại học Harvard cho rằng lẽ ra ông Trump nên đợi đến sau ngày nhậm chức, khi đó ông có quyền lèo lái thượng viện theo một chính sách mới với Đài Loan. Ông Tài cho rằng lúc đó vừa đúng thủ tục hiến định và có hỗ trợ nhiều hơn về chuyên môn và chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 3 tháng 12 được trích lời nói rằng Bắc Kinh đã đánh bại âm mưu của một số quốc gia nhằm khuấy động bất ổn ở Biển Đông, và việc quốc gia đông dân nhất thế giới xoay chuyển quan hệ với chính quyền của Tổng thống Philippines Duterte chứng minh cho điều đó.
Trung Quốc tuyên bố rằng việc nước này xoay chuyển quan hệ với Philippines dưới chính quyền của tân Tổng thống Rodrigo Duterte cho thấy rằng âm mưu của một số quốc gia nhằm khuấy động bất ổn ở Biển Đông đã bị thất bại. Hồi tháng 7, Philippines giành thắng lợi tại tòa trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc ở La Hague, Hà Lan trong vụ kiện về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Phán quyết này sau đó đã khiến Bắc Kinh tức giận. Tuy nhiên, ông Duterte sau đó tìm cách biến thù thành bạn, tới thăm Bắc Kinh hồi tháng 10, và trong chuyến đi đó, Tổng thống Philippines gần như đã đặt ra ngoài lại vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị được Reuters dẫn lời hôm 3 tháng 12 tại một diễn đàn học thuật rằng chuyến công du Bắc Kinh của ông Duterte cho thấy sự cải thiện quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Nó đánh dấu việc đưa vấn đề Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trở lại hướng đi đúng đắn, hướng tới giải pháp thông qua đối thoại và tham vấn, và nó đồng nghĩa với các âm mưu của các nước liên quan nhằm sử dụng vấn đề Biển Nam Trung Hoa làm biến động trật tự khu vực đã bị phá vỡ hoàn toàn, ông Vương tuyên bố. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc không nêu tên bất kỳ nước nào, nhưng Bắc Kinh thường đổ lỗi cho Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này trong khu vực như Nhật Bản và Australia can thiệp vào Biển Đông. Các bình luận của ông Vương được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3 tháng 12. Trước khi đi Trung Quốc, Tổng thống Duterte hôm 28 tháng 9 đã đến Việt Nam trong chuyến công du kéo dài 2 ngày. Vấn đề Biển Đông, truyền thông Việt Nam cho biết rằng trong các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trần Đại Quang và ông Duterte, hai bên cam kết duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh ổn định và an toàn, tự do hàng hải và hàng không, cũng như thương mại không bị cản trở trong khu vực, đặc biệt là Biển Đông.
Ấn Độ huấn luyện phi công Việt lái máy bay chiến đấu Sukhoi. Ấn Độ mới ký kết một thỏa thuận với Việt Nam để huấn luyện các phi công của không lực quốc gia Đông Nam Á này lái máy bay chiến đấu Su-30 MK2 do Nga sản xuất, tờ Tribune India đưa tin. Theo tờ nhật báo tiếng Anh của quốc gia đông dân thứ hai thế giới, thỏa thuận này đã được ký kết trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và người đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại New Delhi hôm 5 tháng 12. Tribune India đưa tin rằng đây là thỏa thuận huấn luyện lớn thứ hai giữa hai nước sau khi Ấn Độ giúp huấn luyện các thủy thủ của Hải quân Việt Nam vận hành tàu ngầm lớp Kilo Mu của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 4 tới 7 tháng 12 nhằm củng cố quan hệ quân sự song phương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Theo Reuters, ông Lịch dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ và Cố vấn An ninh Quốc gia cuối ngày 5 tháng 12. Hãng tin của Anh cho rằng việc bán tên lửa siêu thanh BrahMos cho Việt Nam có thể được mang ra thảo luận. Bắc Kinh từng lên tiếng bày tỏ lo ngại sau khi tin cho biết New Delhi tính triển khai loại tên lửa mà nước này sản xuất cùng Nga lên trên khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng nói rằng chuyến thăm của ông Lịch là dịp để hai bên thảo luận, trao đổi, đưa ra những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương. Việt Nam có thể mất nhiều thập kỷ mới có người như Bill Gates, Jack Ma. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dự một buổi lễ tuyên dương các học sinh xuất chúng hôm 3 tháng 12 ở Hà Nội. Báo chí nhà nước tường thuật rằng Thủ tướng đã chúc mừng và đánh giá cao các học sinh đoạt giải Olympic quốc tế hoặc có kết quả xuất sắc tại kỳ thi Trung học phổ thông năm 2016. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến các thầy cô giáo. Năm nay Việt Nam có 37 học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Có tới 36 trong số 37 học sinh đã đoạt giải, gồm 9 huy chương vàng và 25 huy chương bạc đồng. Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ rằng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, do đó phải có sự sẵn sàng về chất xám, về nguồn nhân lực. Ông Phúc nhấn mạnh, ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện, phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển. Và ông cho rằng, như vậy chúng ta mới hy vọng có những nhà kỹ nghệ, nhà khoa học, doanh nhân như Bill Gates, Thomas Edison, Jack Ma ở Việt Nam. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên quản trị kinh doanh ở Hà Nội, nói với VOA rằng có cơ hội để niềm hy vọng mà Thủ tướng nói đến trở thành hiện thực, dù còn có những khó khăn ở Việt Nam.
Tôi thấy rõ ràng năng suất lao động khoa học tăng khá nhanh trong vòng khoảng 5 năm vừa rồi. Chỉ có một điều là như này, việc tiến triển đấy nó vẫn còn ở dưới mức tiềm năng xa. Một trong những cái thay đổi khó nhất là xưa nay nghiên cứu cơ bản thì thường nghĩ đến các ngành khoa học tự nhiên, ít khi nói đến các vấn đề các lĩnh vực xã hội. Thực ra cái khoa học xã hội là rất là quan trọng. Châu Âu và Mỹ chẳng hạn, một trong những cái đà thúc đẩy họ chính là khoa học xã hội, họ phát triển rất là tốt và sớm. Thế thì dường như ở mình thì cái đấy lại có vẻ như là không phát triển kịp so với sự phát triển của khoa học cơ bản. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đấy thì mấy cái năm vừa rồi là cũng nói rất rõ là cái hệ thống đạo đức khoa học ấy là rất có vấn đề. Đặc biệt đối với các bậc trình độ đào tạo trình độ cao. Mà cái đấy là rất nguy hiểm bởi vì đấy là những cái máy cái trong này để sản xuất cho xã hội.
Theo tiến sĩ Hoàng, tự do trong học thuật, tư duy và tranh luận là những điều kiện rất quan trọng để mọi người nói chung và các nhân tài nói riêng phát triển.
Thực ra cái vũ khí quan trọng nhất của một người nghiên cứu và của những người làm công việc phát minh hoặc là suy nghĩ những điều mới là họ được tự do suy nghĩ. Cũng có một cái yếu tố nữa là nó cũng là cả cái bản lĩnh và sự quả cảm của người làm nghiên cứu nữa. Ví dụ thế này, nhìn thấy một vấn đề bảo cái này sợ, cái này khó, khiếp, cái này đây nó mới làm được. Đấy đang tự lùi lại rồi.
Luật sư Lê Luân đồng thời là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội cũng chia sẻ với tiến sĩ Hoàng về tầm quan trọng của tự do tư duy, tự do tư tưởng. Ông nói với VOA.
Tư duy tự do thì đương nhiên là đấy là một vấn nạn, tức là chúng ta đa thường thì chưa phát triển được cái khả năng tư duy, khơi được cái khả năng tư duy con người, cái tự do và cái sáng tạo, và chúng ta đã thường áp đặt tư tưởng vào tầng tư để có thương nhỏ và đưa ra cả phương án, tức là bốn điểm, tức là bốn vấn đề lớn đó, để giải quyết, để tạo ra một cái nền giáo dục thực sự được khai phóng mà chúng ta có nhân dân bản để đưa đất nước phát triển được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này bây giờ nó phụ thuộc vào là cơ chế chính phủ thì vẫn phải những quyết sách lớn thì phụ thuộc vẫn vào cơ quan chức năng lớn hơn, có tác động lớn hơn. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái gọi là thay đổi tư tưởng, mà thay đổi cả một cái vấn đề liên quan nền tảng xã hội. Đây là thực sự là nếu mà nhanh thì cũng mất khoảng một vài thập kỷ, nếu đấy là cái sự thay đổi có cái hướng tích cực.
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng trở thành hiện thực đối với lời của Thủ tướng về hy vọng có những Bill Gates, Thomas Edison và Jack Ma ở Việt Nam. Cựu tổng biên tập Dũng Cảm Lý Tiến Dũng qua đời. Ông Lý Tiến Dũng, cựu tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, mới qua đời hôm 4 tháng 12 ở thành phố Hồ Chí Minh, thọ 58 tuổi. Các nhà báo quen biết ông nói ông bị ung thư thận. Cáo phó của gia đình ông cho hay ông sẽ được an táng vào ngày 7 tháng 12. Ông Lý Tiến Dũng được các đồng nghiệp báo chí Việt Nam ngưỡng mộ vì ông được coi là một tổng biên tập dũng cảm hiếm hoi. Vào tháng 11 năm 2007, duy nhất chỉ có báo Đại Đoàn Kết do ông Dũng làm tổng biên tập đã đăng một bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó vị tướng phản đối kế hoạch dỡ bỏ hội trường Ba Đình để xây tòa nhà Quốc hội mới trên khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Việc làm của báo đã bất chấp lệnh của Đảng Cộng sản gửi đến các cơ quan báo chí yêu cầu cấm đăng bức thư. Tháng 12 năm 2007, ông Lý Tiến Dũng gửi một bức thư lên lãnh đạo Đảng về một số vấn đề không bình thường tại Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung bức thư này được phát tán trên Internet, cho thấy những lời lẽ phê phán trực diện ông Hồng Vinh, phó Ban Tuyên giáo vào thời điểm đó. Thư cũng viết rằng trong ban có quá nhiều người làm không được việc, không được đồng chí và nhân dân ủng hộ. Gần một năm sau, cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn Kết là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra quyết định cách chức ông Dũng và vị phó tổng biên tập của ông, song không nêu lý do cụ thể. Ông Dũng được nhiều nhà báo Việt Nam nhìn nhận là người yêu nước, có năng lực và dũng cảm, bảo vệ sự thật. Từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA.
Trong 20.000 nhà báo, khoảng 20.000 nhà báo ở Việt Nam, những người có thẻ đó, cái số mà anh em phóng viên và biên tập viên mà có tấm lòng, có sự can đảm ấy thì nó không ít đâu, nhưng mà cái số mà tổng biên tập ấy, tức là trong cái số lãnh đạo thì rất hiếm người mà có lòng can đảm. Khi mà Lý Tiến Dũng anh làm tổng biên tập muốn đăng cái đó, và tôi và cùng đồng nghiệp là hết sức ngạc nhiên. Sau cái vụ một của anh Lý Tiến Dũng ở Đại Đoàn Kết ấy, thì tôi cảm giác như cái không khí mà tự do báo chí nó nhập chậm lắng hẳn xuống, mà cái sự can đảm của báo chí Việt Nam này nó cũng giảm rất là nhiều. Việc đàn áp của họ là có hiệu quả đó.
Ông Lý Tiến Dũng sinh năm 1959, từng là đại úy quân đội nhân dân Việt Nam trước khi trở thành tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết.
Lũ lụt do mưa kéo dài từ cuối tháng trước đã làm ít nhất 10 người chết ở miền Trung, trong khi mưa lớn được dự báo sẽ đổ xuống trong những ngày tới. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bình Định có 6 người chết, 3 người bị thương và Quảng Ngãi có 4 người chết, 1 người mất tích. Cả hai tỉnh có hơn 10.000 hecta lúa và hoa màu ngập úng. Báo Thanh Niên đưa tin, 3 trẻ em độ tuổi từ 4 đến 13 bị nước lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Nam hôm 3 tháng 12. Ngày 4 tháng 12, mưa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút. Nhưng so với hôm qua, số người thiệt hại tăng lên do kết nối thông tin được với nhiều vùng bị mất liên lạc, theo VN Express. Truyền thông Việt Nam dẫn lời cơ quan khí tượng quốc gia cho biết rằng không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ tối ngày 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, khiến từ khu vực Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, riêng Quảng Nam đến Bình Định mưa rất to. Cơ quan này cảnh báo rằng từ ngày 5 đến 9 tháng 12, khu vực Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt lũ lớn. Hãng tin Reuters dẫn phúc trình của chính phủ Việt Nam nói rằng lũ lụt đã làm 56 người chết ở các tỉnh miền Trung kể từ tháng 10. Còn về thiệt hại của hơn 200.000 căn nhà và tài sản cũng bị ảnh hưởng, gây thiệt hại hơn $300.000.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hôm 4 tháng 12 đã lên tiếng giải thích về việc nhiều quan chức bị kỷ luật liên quan tới vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh sau khi nhận được chất vấn của cử tri quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Trả lời câu hỏi của cử tri về việc chưa công bằng bởi người đứng đầu không bị gì mà cấp dưới lại bị xử lý kỷ luật, VN Express dẫn lời bà Ngân nói xin trích, có ý kiến nói lãnh đạo Hậu Giang không có vi phạm sao bị kỷ luật. Theo hồ sơ, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vụ này. Lần đầu xin một phó chủ tịch tỉnh ở Trung ương đưa về, nhưng lần hai thì xin đích danh ông Trịnh Xuân Thanh. Việc này cũng không thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mà không thông qua Thường vụ tỉnh là sai. Việc làm này không đúng nguyên tắc, gây ảnh hưởng Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang. Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 12 cho hay rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản đã xác định các biện pháp kỷ luật về mặt đảng với 6 quan chức của tỉnh Hậu Giang và Bộ Nội vụ do có liên quan đến những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh. Theo bà Ngân, hiện có một số trường hợp trong số này ở Trung ương, Bộ Nội vụ kêu oan. Báo điện tử Vietnamnet dẫn lời bà Ngân khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng rất cương quyết, không có vùng cấm. Bà Ngân mới trở về nước sau khi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Việt Nam tới Cuba để dự tang lễ của cố lãnh tụ nước này, ông Fidel Castro. Vụ việc liên quan tới ông Thanh bùng lên sau khi truyền thông trong nước đưa tin hồi tháng 6 về chiếc xe sang trị giá nhiều tỷ đồng do ông sử dụng. Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã quốc tế với cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam hôm 16 tháng 9 sau khi khởi tố ông này vì tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Hiện không rõ là ông Thanh đang ở đâu. Một loạt các tờ báo ở trong nước từng đề cập tới các tin đồn trên mạng xã hội về việc cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang có thể đã rời Việt Nam, chạy sang nước khác, trong đó có thể là Đức.